Thưa thầy là thời gian ngắn quá con chưa được hỏi thầy, nhưng mà hết rồi. Con trước khi gặp thầy thì con cái ghi giấy đặt câu hỏi trong đầu, cái dịp gặp thầy thì hỏi thầy cho thật nhiều, nhưng mà bữa nay quý Phật tử hỏi hết rồi. Dạ kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, chúng ta có một buổi pháp thoại do thầy giảng sư Thích Nhật Từ thuyết giảng, thật là rất hay, rất vi diệu. Con không có lời lẽ gì đáng để nói, cho nên con chỉ biết hai chữ là rất hay. Kính bạch thầy, nhân dịp hôm nay con xin đại diện đại chúng và gia đình chúng con xin có đôi lời tri ân thầy đã bỏ thời gian quý báu của mình về đây ban cho gia đình chúng con và đại chúng ở đây một thời pháp thoại thật là dài, bữa nay dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Chúng con xin cảm niệm ơn đức này và chúng con xin kính chúc thầy pháp thể luôn khinh an, chúng sinh dị độ. Và nhân tiện đây trí bảo con xin kính chúc tất cả quý liệt vị cùng gia viến xa gần luôn luôn thân tâm thường an lạc và sống dưới ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và nhân tiện đây thì con cũng kính thưa thầy, con hỏi không được, nhưng mà bây giờ có thể con yêu cầu thầy giúp con một việc. Là nhân tiện đây con cũng xin bật mí với thầy và quý đại chúng ở đây, hôm nay nhằm là ngày kỷ niệm ngày cưới của con. Kính thưa quý vị, là 22 năm về trước cũng ngày này, tôi chấp nhận lên xe hoa về làm chồng tôi vợ vua, ý lộn, chồng tôi vợ tớ. Cho nên cũng làm nhằm tháng 7, ngày 27 tháng 6, không biết là 22 năm sau cũng nhằm ngày này. Đúng ra thì ngày này thưa thầy, con tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhỏ, mời bạn bè tới nhâm nhi, ăn mặn hay lạc thì do cái người tổ chức. Nhưng mà hôm nay thì rất là may mắn con được mời thầy về đây, thầy đã cho chúng con ăn một buổi pháp thật là vi diệu và no vô cùng. Nhân tiện đây thì con xin thầy từ bi hoan hỷ cắt chiếc bánh cưới bánh kỷ niệm cho dạ thì hôm nay là đúng 22 năm đó. Con nhớ 22 năm trước khi lên xe hô rước cô dâu thì bà con cũng chúc con là chúc gia đình hai vợ chồng con 100 năm hạnh phúc. Như vậy thì con sẽ sống tới 126 tuổi. Thì vậy có tham lắm, con hạ xuống với tuổi là 125 cũng được. Dạ. Chắc bánh vui. Kính thưa quý vị, xin quý vị nán lại 1-2 phút để dùng chiếc bánh kỷ niệm cùng với thầy với cùng với gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị.
Xin thay mặt cho tất cả quý thân hữu Phật tử có mặt tại đây, kính chúc anh chị Trí Bảo và Tịnh Hương hạnh phúc ở trong cuộc đời với những niềm vui cao thượng nhất và hiểu nhau nhất để dìu bước nhau trên từng nẻo đường đời mà 22 năm qua đó anh chị đã dâng hiến cho nhau và tiếp tục thêm cả mấy chục năm nữa đến 125 tuổi. Xin quý vị dành cho tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc của anh chị.
Sau đây kính bạch thầy, chờ thầy cái xẻ đại chỗ nào cũng được, cái xẻ xuống, cậu xẻ xuống. Cái xẻ đó. Cắt nghe. Xin kính mời thầy miếng nhã nhã. Sau đó thì luôn. lấy cái muỗng cho thầy. À, thưa thầy, con nhân tiện đây, đệ tử chúng con có gồm một ít tịnh tài, nhân tiện này con xin thành kính cúng dường thầy, xin thầy từ bi hoan hỷ nạp thọ cho chúng con vun bồi đức phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ dạ, em vun bánh với nhờ con cắt phong phát.
Trong sinh nhật thì có cái bài Happy Birthday, còn ở trong cái phần chúc mừng lễ cưới thì không biết có bài ca nào, ai biết ca ca dùm.
Thầy thì trong thời gian cắt bánh, con có một câu hỏi với thầy như thế này là vừa rồi mà đại lễ Tam Hợp tổ chức tại Hà Nội đó thầy, con cũng thường theo dõi trên mạng thì thấy sự thành công rất là viên mãn, thì nhân tiện đây con muốn thưa với thầy là chính quyền Hà Nội, chính quyền Việt Nam đó có hoan hỷ nếu được Hội Phật giáo quốc tế yêu cầu sẽ được tăng cai ở Việt Nam lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư vân vân, thì cái việc đó họ có hoan hỷ không thầy? Nhân tiện đây thầy cũng là một thành viên trong giáo hội Phật giáo quốc tế, con thưa với thầy, thầy chia sẻ chúng con một vài nét để chúng con hiểu. A Di Đà Phật.
Sự thành công của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam đó là ngoài cái mức dự kiến của tăng ni Phật giáo trên thế giới chứ không riêng về Việt Nam. Cái lần phiên họp đầu tiên về việc mà chuyển giao cái việc đăng cai tổ chức cho Việt Nam đó, thì có một nhà sư Tích Lan đặt ra câu hỏi khi giáo sư Lê Vĩnh Thác và chúng tôi đề nghị chuyển giao về Việt Nam đó, thì câu hỏi như thế này: đất nước Việt Nam là cộng sản, liệu có đủ sức để tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vốn của Phật giáo hay không? Khi câu hỏi đó xuất hiện đó, thì hàng loạt những cái lý luận để không chấp nhận đưa về Việt Nam đã diễn ra. Và cuối cùng đại đa số trong 60 quốc gia thành viên của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, đã ủng hộ cho Việt Nam tổ chức. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta thấy là nhất là chính quyền Việt Nam đó, khi làm một cái gì thì họ luôn luôn nhắm tới cái lợi ích chính trị. Chuyện đó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng cái mà ta đạt được đó, nó không phải là chính trị, mà là về Phật giáo, mà là truyền thông, mà là sự giới thiệu đạo Phật và thay đổi cái nhìn của quần chúng về Phật giáo tại Việt Nam như là một nghệ thuật chuyển nghiệp. Cho nên giá trị đó nó lớn hơn các quyền lợi chính trị mà chính phủ Việt Nam có thể đạt được. Và đây là điều mà các vị lãnh đạo của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã nhận ra, cho nên đã ủng hộ Việt Nam. Năm 2006, nếu ta theo dõi các phương tiện truyền thông đó, thì Trung Quốc đã tổ chức thành công Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất tại Hàng Châu. Là một người đóng vai trò phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế vào năm 2006 và 2007 tại Bangkok, chúng tôi biết rất rõ là chính quyền Trung Quốc và giáo hội Phật giáo Trung Quốc đã vận động rất nhiều đối với Ủy ban Tổ chức Quốc tế trong việc ghi vào trong cái bản tuyên bố Bangkok ủng hộ cho Trung Quốc tổ chức, và cũng có nhiều ý kiến dị biệt là không chấp nhận vì đặt ra những vấn đề nhân quyền và những cái vi phạm về tự do tôn giáo mà các nước cộng sản đã vấp phải trong rất nhiều năm qua. Nhưng cuối cùng Ủy ban Tổ chức Quốc tế vẫn ủng hộ, cho nên Trung Quốc đã tổ chức thành công. Và có thể nói là cái sự thành công của Diễn đàn Phật giáo Thế giới tại Trung Quốc lần thứ nhất là năm ngoái đó, chưa có một cái tổ chức Phật giáo quốc tế nào có thể làm được như thế. Mà giờ số lượng quốc gia và các phái đoàn tham dự Trung Quốc ít hơn Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới ngày nay thấy rất rõ rằng là bên cạnh những cái lợi dụng chính trị mà một cái nước chủ quyền có cái ý thức hệ cộng sản có thể lợi dụng đó, nó là một phần rất nhỏ so với những cái giá trị tâm linh mà Phật giáo và quần chúng của nước đó có thể đạt được. Tại Việt Nam đấy thì chúng ta thấy là chính phủ đã từng quan niệm dưới ý thức hệ của Marxist Leninist rằng đạo Phật cũng như các tôn giáo khác là thuốc phiện của quần chúng. Bây giờ những vị cầm cân lãnh đạo quốc gia khi phát biểu chào mừng khai mạc đại lễ Phật đản đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Đạo Phật là nền tảng văn hóa tâm linh, là nền tảng của đạo đức, rồi đồng hành với dân tộc, đã từng nâng đỡ cu mang dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đó là một sự chuyển nghiệp về nhận thức. Khi mà đã được đưa lên các phương tiện truyền thông và trực tiếp trên đài như vậy thì những người lãnh đạo các cái cấp chính quyền bên dưới đó sẽ bắt đầu mở cửa và có cái nhìn thoáng rộng về đạo Phật, không còn xem đạo Phật là cái lực lượng mê tín dị đoan như trước đây họ đã từng gắn ghép. Và điều đó nó làm cho đạo Phật ở trong nước được phát triển hơn, có cơ hội để chứng minh cái sự đóng góp về tâm linh và đạo đức của mình. Đó là cái phương diện chuyển nghiệp về vấn đề nhận thức. Điều thứ hai đó là nếu ta theo dõi đó thì không phải chỉ có tại Hà Nội đã tổ chức một cách trọng thể bên trong hội trường lớn 3.500 người, rồi hai hội trường phụ đó, mỗi hội trường là 800 người, tổng cộng là khoảng 5.000 người. Bên ngoài sân vận động, xin lỗi, bên ngoài cái trung tâm người quốc gia là khoảng 20.000 người khách vãng lai tham quan các cái triển lãm văn hóa và bố Phật tích. Thì ta thấy là cái khí thế của tăng ni Phật tử sau những thời gian bị đóng cửa và chèn ép nhiều thứ đó, bây giờ thể hiện niềm vui chưa từng có. Cờ Phật giáo trong mấy chục năm qua chưa từng được chính phủ Việt Nam cho phép treo một cách chính thức và công khai, thì lần đại lễ Phật đản này bằng văn bản họ đã cho phép. Tại 55 tỉnh thành có Phật giáo hiện hữu, trong số 64 tỉnh thành đó, thì các thầy và các sư cô đã nỗ lực tổ chức một cách rất là hoành tráng chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam. Tại Kiên Giang đã đưa trực tiếp ở trên đài, Bình Dương tại Đại Nam Quốc Tự cũng trực tiếp ở trên BTV9. Tại Huế, các sắc màu về văn hóa lễ hội, hoa đăng, thuyền đăng và những cái hoạt động văn hóa suốt một tuần lễ Phật đản như thế là phải nói là ấn tượng nhất tại nước Việt Nam. Hội An và nhiều tỉnh thành khác đều có những hoạt động về lễ hội văn hóa tương tự như vậy. Cho nên nó là một cái sự rất là thành công về phương diện văn hóa và lễ hội. Và chúng tôi tin chắc rằng là sau cái khí thế của Phật đản đó, Phật giáo mình sẽ có nhiều cách để mà vươn lên trong những cái khó khăn nhất ra trong giai đoạn mà gây go nhất của Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua. Đó là cái cách mà ta làm đạo ở trong một cái nghịch cảnh không có một sự lựa chọn khác. Hiện nay thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế đó vẫn chưa công bố nước đăng cai năm 2009 là ai. Nó có một lý do là giáo sư Lê Đình Thác và chúng tôi đang nỗ lực để vận động chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức một lần nữa. Và có lẽ là khoảng tháng 10 là ta có kết quả của sự vận động này. Và lần này ta không cần nhận bất cứ một viện trợ nào của chính phủ Việt Nam. Vì trong thời gian tổ chức 2008 vừa qua đó, ta đã thấy rất rõ cái tiềm lực của Phật tử rất là lớn ở trong nước. Cái tiền mà chính phủ Việt Nam bảo trợ cho lần tổ chức vừa qua chỉ là 2 triệu đô la. So với cái tổng chi phí mà ta đã bỏ ra cho các hoạt động đó, là trên 100 tỷ Việt Nam. Tức là cái số mà viện trợ chỉ chiếm được chưa được 1/3, mà trên thực tế đó nó được chi trả vào các dịch vụ thuê cái trung tâm hội nghị quốc gia là gần như là hết 2/3 rồi trong số 2 triệu đô. Những phần còn lại đó là do các Phật tử chúng ta phát tâm cúng dường. Như vậy là cái tiềm lực và sự phát tâm rất là mạnh. Có những cái xí nghiệp là phát tâm cúng là 500 triệu 700 triệu, và cái công ty sản xuất thực phẩm chay Âu Lạc đó phát tâm cúng dường 4 ngày ăn chay cho mười mấy nghìn người, và cái tổng chi phí như thế nó lên tới khoảng 10 mấy tỷ đồng Việt Nam. Và công ty này đã phải chuyển một cái lực lượng nhân sự phục vụ 500 người từ Sài Gòn ra ăn ở suốt mấy ngày để làm việc, để phục vụ, rồi chén đĩa đũa khăn, tất cả các phương tiện cho ăn uống đều mua mới hoàn toàn Ta thấy là có nhiều người đã phát tâm mạnh như thế. Cho nên nếu lần này ta được sự cho phép của chính phủ đó, để tổ chức lần thứ hai đó, thì sự hưởng ứng của quần chúng sẽ mạnh hơn. Bởi vì lần đầu người ta cứ nghe phong phanh là chính phủ tài trợ tất cả, mà trên thực tế chỉ là một phần rất nhỏ trong số những cái mà chúng ta làm mà thôi. Do đó đó là sự tổ chức kế tiếp sau sẽ làm cho Phật giáo ngày càng được phổ biến, ngày càng được thừa nhận về phương diện xã hội và cộng đồng. Và nó làm tan đi những cái ức chế về tôn giáo, về những sự chà đạp trước đây, nếu có thể có. Nó từ từ nó sẽ tháo mở theo cái cách thức mà chúng ta có thể làm được. Nhưng điều rất khó hiện nay đó là chính phủ không muốn ta tổ chức thêm một lần nữa. Bởi lý do đó họ đưa ra đó là nếu Thiên Chúa giáo và Tin Lành với cái nguồn viện trợ của Vatican và các là tổ chức ở hải ngoại cho tiền về yêu cầu tổ chức những cái hoạt động quốc tế như thế tại Việt Nam, thì liệu chính phủ Việt Nam có cho phép hay không? Nếu cho phép Việt Nam làm hai lần thì tại sao không cho phép bên Thiên Chúa giáo làm? Thì đó là cái mắc mú lớn mà chính phủ Việt Nam đang còn do dự. Thì trong lúc thuyết phục thì chúng tôi có nói như thế này: nếu Thiên Chúa giáo mà có những hoạt động liên hiệp quốc như thế thì cũng xứng đáng để được sự giúp đỡ chứ. Có gì đâu, Phật giáo không bao giờ phân bì cạnh tranh những chuyện như thế. Cho nên không nên sử dụng những lý do đó để không cho phép Phật giáo tổ chức cái lễ hội văn hóa thế giới mang tính cách là toàn cầu mà được Liên Hợp Quốc cổ suý và chủ trương. Trong những nỗ lực của Ủy ban Tổ chức Quốc tế là có một cái đề xuất, đó là lễ bế mạc được diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình có sức chứa trên 4.000 người. Chúng tôi đã gặp Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và nhiều quan chức lớn khác để thuyết phục, và kinh phí tổ chức lễ bế mạc là hoàn toàn tự túc, nhưng cuối cùng ta không được sự cho phép. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Nếu cái quyết định mà cho phép tổ chức bế mạc tại sân vận động Mỹ Đình thì bên ban tổ chức là có một cái kế hoạch là mỗi chỗ ngồi ở trên khán đài đó là một cái hoa sen, và nếu ta thắp sáng 42.000 ngọn nến ở trên đó thì quay từ phương diện nào nó cũng tạo ra lung linh sắc màu, và ý nghĩa của lễ thắp nến cầu nguyện bình nó sẽ ấn tượng hơn bao giờ hết. Rất tiếc là chúng ta không được phép, trên thực tế là ta có đủ khả năng để làm. Do đó đó là trong một cái bối cảnh với những cái khó khăn mà sự nỗ lực đó nó đạt được ở mức độ tương đối, thì ta thấy nó đã mở cửa cho Phật giáo ở những cái mà mình cũng nên có được niềm vui. Do đó nếu lần này mà ta được tổ chức thêm một lần nữa thì niềm vui đó nó sẽ được gia tăng gấp bội. Cho đến hiện nay đó là sau những nỗ lực mà vẫn chưa có sự phản hồi của chính phủ. Còn năm 2010 đó thì chính phủ đã chấp nhận cho Ủy ban Tổ chức Quốc tế tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới nhân sự kiện chào mừng 1.000 năm Thăng Long, một cái nền văn hóa thuần túy của Phật giáo. Thế vậy là năm 2008 ta được tổ chức Đại lễ Phật Đản, năm 2010 ta tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, là hai tổ chức về phương diện toàn cầu lớn nhất hiện nay ở trong thế giới của Đạo Phật. Nhưng năm 2009 đó, vẫn đang chưa được cho phép, mặc dù đang có những nỗ lực hết sức là nghiêm túc và tự túc hoàn toàn, không có nhận viện trợ gì cả mà vẫn không được làm. Đó là những cái mà nếu năm nay mà sang năm mà không được làm cũng là một điều rất là đáng tiếc, và mình không có cái cách nào khác hơn được, vì trong nước cộng sản là mọi thứ tổ chức xin phép phải được đồng ý. Đó là một cái điều cũng đang mong mỏi làm sao cho nó được thành công.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm niệm ơn Đức Thầy đã khai thị cho chúng con rõ. Nhân tiện đây xin mời quý vị dùng bánh, và ở dưới có nước. Nãy lúc Thầy thuyết pháp chúng tôi không tiện đưa nước từng người, thì nếu có gì thơ sót thì xin quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin lưu ý và nhắc lại quý vị là sáng ngày mai vào lúc 10 giờ sáng Thầy có bài pháp thoại tại chùa Quang Minh. Kính mời tất cả đại chúng sắp xếp thời giờ, công việc nhà, tranh thủ ngày mai đến chùa Quang Minh nghe pháp thoại do Thầy giảng sư Thích Trực Từ thuyết pháp. A Di Đà Phật.